Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Ôi sao là vui như Tết, Tết Tết Tết, ôi sao lòng nôn như Tết. Tết đầu năm nghe pháo nổ tưng bừng, Tết muôn màu nào bầu cua tôm cá.
Vâng, thưa quý thính giả, Tết đến rồi, chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là đến một cái Tết năm mới, năm Kỷ Dậu. Quỳnh Lan xin được kính chào toàn thể quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết tất cả mọi người đã chuẩn bị cho một cái Tết mới chưa, đã đi mua sắm sửa đầy đủ chưa ạ?
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan và Nam Phương chưa có mua gì hết, đáng lẽ là ngày mai Nam Phương mới được đi mua đó. Không biết là cô Quỳnh Lan và giáo sư đã chuẩn bị Tết chưa?
Dạ vâng, dạ chúng tôi đang chuẩn bị ráo riết để ăn Tết Kỷ Hợi. Chỉ còn vài ngày nữa là mình cúng giao thừa rồi, thưa quý anh chị.
Dạ vâng, được biết là năm nào giáo sư cũng ăn Tết rất là lớn. Thế năm nay, cái Tết năm nay chắc phải lớn và to hơn Tết năm ngoái chứ phải không thưa giáo sư?
Dạ đương nhiên rồi, phải không giáo sư? Mỗi năm phải mỗi lớn hơn, phải không?
Dạ vâng, được ăn Tết với lại bạn bè thân thương trong không khí với cái truyền thống Tết cổ truyền ở Việt Nam, có bầu cua cá cợp, xì lát, rồi nhạc thính phòng này nọ thì vui lắm.
Nguyên Hoàng
chắc chắn thì ăn Tết thì chúng ta không thể nào thiếu bánh chưng, rồi giò, rồi chắc chắn là những cái cuộc vui chơi đánh bài thì chúng ta không thể nào thiếu trong những cái ngày vui Tết được. Xin được không biết chào Nguyên Hoàng, không biết Nguyên Hoàng có mặt hay không ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý thính giả, chào giáo sư, chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Nói nghe cô Quỳnh Lan nói chuyện Tết với giáo sư Khương Hữu Lộc, Nguyên Hoàng cũng hơi buồn. Nhớ đến cái câu thơ của Chế Lân Viên là có một kẻ nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn, thì cái kẻ đó chính là Nguyên Hoàng đấy ạ.
Không biết nói như vậy có phải vậy hay không, phải không thưa quý vị?
Chắc chắn là không phải ạ.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại chương trình như thường lệ. Mặc dù chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là Tết thôi, thì chúng ta vẫn phải làm cái công việc mà chúng ta phải làm, đó là nói chuyện về tất cả những cái câu hỏi liên quan đến kinh tế tài chánh. Thế thì một cái câu hỏi thưa giáo sư là trong tuần qua chúng ta thấy cái vấn đề cái nước Venezuela nó rất là lộn xộn. Thì cái cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela hiện nay đang ở trong cái tình trạng phải xem như là rất là nguy biến. Thì không hiểu tại sao cái nước xã hội chủ nghĩa lại đưa đến cái tình trạng như vậy, trong khi đó thì cái nước bên Trung Cộng lại không thấy có cái hề hấn gì, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Tôi xin phép được một vài giây tóm tắt lại kinh tế thị trường vài giây rồi chúng tôi sẽ trở lại cái câu hỏi của chị Quỳnh Lan. S&P 500 cuối tuần là ở 2.706 điểm, Dow Jones 30 lên khỏi mức 25.000, gần như là 25.100 điểm, và Nasdaq là 7.263. Stock market có thay đổi đôi chút sau khi quỹ tiền tệ liên bang tuyên bố rằng có thể sẽ không gia tăng tiền lãi vào đầu năm 2019, ngược lại những gì họ tuyên bố. Trong khi đó thì giá dầu thô là 55 đô la. Giá vàng vẫn giữ cái mức tương đối cao so với thời gian cận đại, đây là 1.322. Dạ vâng, trở lại vấn đề Venezuela, đúng là một cái khủng hoảng kinh tế khi một quốc gia mà có một cái nạn lạm phát là nó gọi là hyperinflation chứ không phải là high inflation, không phải là cao nữa, mà lại là tiếng Việt Nam gọi là nạn lạm phát phi mã đó, galloping hay là hyperinflation, nó là cái này lên cả 2000% chứ không phải là 100% nữa, nó lên như vậy đó, nó kinh khủng lắm. Cái nền, một cái điều kinh tế mà mình nên hiểu đó, thật sự kinh tế không phải là một cái khoa học thuần túy mà nó biệt lập. Kinh tế nó ảnh hưởng đến cái dân tộc tính, cái đời sống người dân và cái tâm lý của dân chúng vào cái tin tưởng vào nền kinh tế của quốc gia và trên thế giới. Kinh tế nó đi, tại vì kinh tế của Mỹ tùy thuộc vào cái sự tiêu thụ của người dân, mà khi người dân mất đi lòng tin á, thì ảnh hưởng liền cái mức tiêu thụ, ảnh hưởng liền kinh tế. Thành ra kinh tế là một khoa học trên phương diện thương mại, nhưng mà cũng ảnh hưởng rất nhiều vào cái tâm lý và cái dân tộc tính của quốc gia đó. Venezuela là một quốc gia đó, mặc dầu cái GDP per capita là đời sống trung bình người dân đó, nó không có đến đổi tệ, nó cũng cỡ như tệ, có cỡ là rất là nghèo đó, so với Việt Nam đó thì nó cũng khoảng $3,300, nhưng mà giờ cái số dân số của Venezuela có 32 triệu người thôi, và GDP per capita tuy là thấp nhưng mà không phải là nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên sau 6 năm là với sự lãnh đạo của một chính phủ mà thiên tả gần như là cộng sản đó, có nghĩa là socialist đó, là tất cả mọi chuyện đều lũng đoạn hết. Có nghĩa rằng lòng tin của người dân không tin tưởng, tiền chạy ra ngoại quốc, và cái sự đầu tư rất mạnh của Nga Xô và Trung Quốc, nhất là Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến cho vay tiền rất là nặng. Rồi hệ thống infrastructure và Nga Xô cũng vậy, cho vay tiền. Và gần đây tổng thống của Venezuela là người mà thế giới, Hoa Kỳ và bên khối EU đó đã không còn chấp nhận, và chấp nhận cái người đối thủ của ông đó là có ý định chở 20 tấn vàng đi ra ngoài ngoại quốc để trả nợ cho Nga Xô và Trung Quốc. Gọi là tình trạng kinh tế rất là cũng khủng hoảng, và người dân họ mất đi lòng tin, và cái sự mức tiêu xài của chính phủ nó không có cân bằng với lại cái mức thu nhập. Giá dầu hỏa bán một cách gọi là bán rẻ bán mạt, vì Venezuela một cái xứ sản xuất dầu hỏa, và chính phủ cứ tiếp tục in tiền. Bao nhiêu cái yếu tố đó cộng vào nhau đã đưa đến cái tình trạng của Venezuela. Sở dĩ Venezuela khác Trung Quốc á, là tuy là Trung Quốc là một cái xứ cộng sản, nhưng mà họ đi theo cái kinh tế tư bản, tuy là tư bản đỏ, có nghĩa là cái giới ở trên họ đàn áp người dân, nhưng mà có cái hệ thống ngân hàng, có cái hệ thống fiscal policy, nó quân bình phần nào, thành ra nó khác là như vậy. Còn đây là một cái xứ như là một lãnh đạo một xứ, một nhóm người mà không có hiểu gì về kinh tế, làm cho mất lòng tin là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác, nói về tòa Bạch Ốc sẽ gặp Phó Thủ tướng Liu về cái thương thuyết chiến thương, thì những gì có thể sẽ xảy ra cho thưa giáo sư?
Dạ thưa, tòa Bạch Ốc đã vừa gặp rồi vào trong ngày hôm thứ Sáu tuần này. Phó Thủ tướng Liu, đây là một nhà kinh tế gia đã được huấn luyện ở Harvard, có nghĩa là ông tốt nghiệp Harvard, một người rất là giỏi. Dĩ nhiên là ông vẫn theo cái nền kinh tế của Trung Quốc, chứ không phải theo cái hệ thống tư bản mà Harvard hay là tất cả những cái đại học danh tiếng của Hoa Kỳ họ dạy. Tuy nhiên cái lời nói của ông rất là được thế giới tín nhiệm, đại diện cho Tập Cẩm Bình. Họ đã tuyên bố rằng sẽ mua trên 2 triệu tấn gọi là đậu nành, soybean, và họ đưa ra một mớ những cái gọi là thương gọi là nhung nhượng, mua mũ cốc của Hoa Kỳ và một số, tuy nhiên những cái chi tiết đó chưa được công khai. Những gì có thể xảy ra, vì cái sự áp lực hiện tại với chính phủ Trump đó, có thể là chính phủ Trump sẽ đình trệ lại cái mức gia tăng thuế quan, Tôi hy vọng rằng chính phủ Trump nó không có một cái con đường ngắn hạn, có nghĩa rằng hòa quản và bỏ đi cái chương trình thuế quan, vì đó là một cái mistake rất lớn. Vì Trung Quốc khi mà mình nhung nhượng đó thì gọi là ngựa quen đường cũ, họ sẽ đi lại có con đường cũ gian lận và đàn áp những quốc gia và xâm lấn thị trường của Hoa Kỳ. Một cái nhung nhượng tạm thời, mặc dầu áp lực ở stock market, ở thị trường kinh tế thị trường của Hoa Kỳ đang làm cho chính phủ Trump chịu rất nhiều cái áp lực. Tuy nhiên cái sự thương thuyết này đã đưa cái stock market vào cuối tuần gia tăng liền lập tức, vì họ hy vọng rằng chính phủ Trump và Trung Quốc sẽ không đi đến cái mức gây cấn hơn trên cái chiến thương, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư. Hôm qua Nguyên Hoàng có theo dõi mức thất nghiệp ở nước Mỹ, thì được biết là hồi cách đây mấy tháng, hồi tháng 11, tháng 12 thì là mức thất nghiệp chỉ khoảng 3,7% mà thôi. Thì khi mà qua đầu năm nay, tháng giêng đầu năm nay thì lên đến 3,9%. Thì lúc đó Nguyên Hoàng nghĩ là trong cái thống kê nhiều khi xê dịch một vài không phẩy mấy phần trăm thì có thể là cái lỗi về thống kê. Nhưng mà qua đến tháng 2 đầu tháng này thì nó lên đến 4%, thì như vậy là nó có đúng là cái thất nghiệp nó đã đang lên chứ không phải là vì cái lỗi về cái thống kê. Thì Nguyên Hoàng thắc mắc là kinh tế nước Mỹ hiện giờ vẫn đang ngon lành như vậy mà tại sao lại cái tỷ lệ thất nghiệp lại cao tăng, thưa giáo sư?
Dạ vâng, sau khi cuối tháng 1 đó, bây giờ là mình đầu tháng ngày đầu của tháng 2 đó, thì công ăn việc làm, cái danh từ họ gọi là non-farm payroll, có nghĩa là công ăn việc làm mà không phải trong cái ngành nông lâm súc đó, vì đó là cái tiêu biểu cho nền kinh tế đó. Công ăn việc làm được tạo ra 350.000 công ăn việc làm non-farm, có nghĩa là không kể trong nông lâm súc trong đó, thì nó rất là tốt, một dấu hiệu rất là tốt. Cái điều tôi cũng không hiểu là tại sao cái con số thất nghiệp đã gia tăng, là tại vì đó, phần nhiều đó trong cái mùa lễ hội thì nạn thất nghiệp thấp là tại vì công ăn việc làm tạo ra. Nhưng mà có thể là sau mùa lễ hội vào cuối tháng 1 đó, những cái công ăn việc làm tạm thời đó bị sa thải đi vì cái mức buôn bán của trong mùa lễ hội nó không có cao như vậy. Đó là một lý do. Một lý do thứ nhì nữa đó, như anh nói đó, con số thống kê của Hoa Kỳ đó, mặc dầu đó là một cái hệ thống thống kê rất là tinh vi và rất là biệt lập đó, rất là trung thực đó, nó cái đó là một cái khoa học không có chính xác. Con số lúc trước mà nói rằng 3.7-3.6% đó có thể là nó sai chạy, là tại vì khi họ lấy thống kê về payroll họ lấy nhiều dữ kiện lắm, một phần lớn đó là từ ADP, đó là một cơ quan mà làm payroll đó, làm check processing check cho đa số công ty, rồi từ Bộ Lao động, rồi bao nhiêu con số họ hợp lại với nhau và họ lấy lên thêm những cái con số là những người file unemployment chính thức và cộng thêm cái số người trong cái lứa tuổi đi làm việc mà họ ở nhà không có lương, bao nhiêu con số họ gộp lại họ đưa ra cái nạn thất nghiệp. Đôi khi cái con số nó thay đổi có khi cả 0.5%, như anh nói đó, nó thay đổi nhiều như vậy. Mình cũng không hiểu lý do là tại sao. Tuy nhiên, cái mức hiện tại đó, vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đó, đã đi xuống lại là 3.9% thay 4%. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn cái mức mà đã tuyên bố cách đây 2-3 tháng. Lý do chính xác thì không biết, nhưng mà thật sự ra 3.9% là khá. Nếu mà xuống 3.7% rất là tốt, là tại vì 3.5% gọi là full employment rồi, có nghĩa là không còn khá hơn được nữa.
Vâng, thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã từng tiên đoán trước là quỹ tiền tệ của liên bang sẽ không có gia tăng thêm cái lãi suất nữa sau khi mà họ đã cho gia tăng 4 lần vào năm ngoái, năm 2018. Như vậy rồi thì không biết cái điều gì nó làm thay đổi ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đây là khi gọi những cái nguyên tắc mà quỹ tiền tệ liên bang họ quyết định gia tăng tiền lãi hay không. Thứ nhất là hiện tại tiền lãi đang ở cái mức có thật sự trung thực hay không, hay là thấp một cách nhân tạo. Cái câu trả lời là cái mức thấp nhân tạo nó vẫn còn đó chứ không phải hết. Thứ nhì là họ để ý vào cái mức gọi là lạm phát, inflation, thì lạm phát hiện tại của Hoa Kỳ là 2%. Cái thứ ba là họ để ý vào cái gọi là cái mức công ăn việc làm, nạn thất nghiệp và cái nền kinh tế, cái stock market. Bao nhiêu yếu tố đó đi chung với nhau. Cho nên đó là cái lý do nó hơi phức tạp. Cho nên quỹ tiền tệ họ thay đổi cái vị trí và cái lời tuyên bố họ rất là nhanh chóng trong vòng mấy tháng qua. Nhưng mà hiện tại đó, như chúng tôi tiên đoán đó, là họ đã gia tăng 4 lần rồi. Mặc dầu hiện tại cái mức tiền lãi nó có thể vẫn còn thấp nhân tạo một đôi chút, có thể phải gia tăng thêm 0.5% nữa. Nhưng mà họ quyết định, họ nói không. Là tại sao? Là tại chiến thương, cái ngưỡng cửa chiến thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn đó. Quỹ tiền tệ liên bang cần phải gọi là đình trệ lại để chi? Để không có tạo cái áp lực vào stock market để giúp cho chính phủ Hoa Kỳ rồi có lòng tin để đi có đường dài cho kinh tế quốc gia. Điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là họ thấy rằng cái stock market thấp không phải ở Hoa Kỳ không, mà stock market ở bên Âu Châu đang nguội lạnh lại, và nhất là bên Á Châu. Dĩ nhiên là Trung Quốc là một lý do chính yếu. Rồi một yếu tố thêm nữa đó, nó làm cho cái nền kinh tế hơi bấp bênh đó, là sự rút ra đi của Anh Quốc khỏi Brexit, ra khỏi khu vực EU. Hiện giờ cái thương thuyết nó chưa đi đến đâu hết. Đó là những yếu tố chung quanh nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và toàn cầu trong thời gian gần đây, có thể ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cái stock market. Đó là lý do mà quỹ tiền tệ họ nói rằng chưa cần phải lên, mặc dù cái nhu cầu cần phải lên đôi chút vẫn còn đó, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác, nói về công ty là Huobi thì đã khẳng định rằng là không có làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Thì giáo sư đã khẳng định cái công ty này làm ăn rất là gian lận và đã bị chính phủ liên bang cáo buộc tội. Thì không biết tương lai sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ, tôi hy vọng rằng chính phủ Trump vẫn tiếp tục tạo áp lực cho công ty Huawei, mà không phải là cho Huawei không nữa, mà ZTE nữa. Tôi chắc chắn rằng Bộ Thương mại và Bộ Tài chính đang ráo riết điều tra cái sự gian lận và gián điệp và những cái cách làm ăn của hai cái công ty này. Hai công ty này đó đang bị lên án hình đó, có nghĩa rằng gian lận ăn cắp hồ sơ bí mật của một người gọi là đồng nghiệp, gọi là cộng tác với mình. Trong cái thương trường đó, khi mà mình là partner với nhau và mình là một cái joint venture với nhau, là mình phải tin tưởng nhau. Đằng này họ lợi dụng cái đó để họ cấp hồ sơ bí mật của công ty T-Mobile, và chính phủ liên bang đang kết án hình. Và chính phủ liên bang của Hoa Kỳ và Tổng thống Trump nói rằng cái cách tổ chức của Huawei đó, vì cái sự đầu tư rất lớn của chính phủ Trung Quốc và vì cái sự gọi là cái tham vọng của Trung Quốc về cái technology 5G đó, 5G nó sẽ đi vào ảnh hưởng đến tất cả nguồn máy về chính trị, về gián điệp, về quốc phòng, đủ thứ hết, và đặt vào những công ty như là Huawei hay ZTE đó, dầu muốn dầu không, chắc chắn với cái sự đầu tư mạnh và tham gia rất mạnh của chính phủ đó, là chắc chắn là phải một cái nguồn máy gián điệp. Điều này mặc dầu chính phủ Hoa Kỳ hiện tại chưa có bằng cớ rõ ràng là gián điệp ở đâu, nhưng mà họ đã bắt được cái người sales director của Huawei làm gián điệp và nhiều người khác. Nhưng mà gián điệp đến mức nào họ chưa có bằng cớ rõ ràng. Dĩ nhiên là công ty này đang bị áp lực và rất có thể rất bị khó khăn, vì tất cả trên Âu Châu, thế giới bây giờ họ không có dùng cái hệ thống của Huawei nữa vì họ sợ gián điệp. Tôi hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tạo thêm áp lực của ZTE, khi tạo nên áp lực của hai hãng này là sẽ gây chú ý rất mạnh đối với Trung Quốc.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thường Nguyên Hoàng nghe người Trung Hoa hỏi nói là làm ăn, là ăn thua là cái chữ tín. Mà bây giờ cái công ty Huawei này nó mất uy tín như vậy thì không biết đến bao giờ nó ngóc đầu trở lại. Nhưng mà nói đến cái chữ uy tín trong làm ăn thì phải nói là một trong những công ty mà lâu nay có rất uy tín, đó là công ty Samsung của Nam Hàn. Thì không biết vì lý do gì mà mới đây cái công ty này đã tuyên bố là đã cái mức lời trong cái đệ tứ tam cá nguyệt bị giảm đến 31%, phải nói là con số rất là lớn. Thì không biết vì sao mà nó lại đến rồi cơ sự như vậy thưa giáo sư.
Dạ vâng, Anh nói đến chữ tín thì mình thấy rõ một cái điều nó mâu thuẫn là Nam Hàn là một quốc gia ở Đông Nam Á mà tiến triển rất nhanh, chỉ nhất nhì thua Nhật thôi, không kể Trung Quốc trong đó. Và Samsung đã bị mang tai tiếng rất nhiều, đã hối lộ vì tổng thống mà bà tổng thống là con gái của ông Park Chung-hee đó, đang ở trong tù đó. Và những thủ tướng trước, tổng thống trước cũng bị Samsung hối lộ rất nhiều. Và ông cái người con cháu nội thừa kế của Samsung đã có bị án tù vì hối lộ. Nhưng tuy nhiên chuyện này nó là cái chuyện quá khứ, nó không có ảnh hưởng đến cái lợi nhuận lợi tức của đệ tứ tam cá nguyệt của Samsung. Trong khi rồi như anh nói đó, giảm khi lợi nhuận có nghĩa là net profit mà giảm 31% trong cái thời gian 3 tháng cuối, mà nhất là lại là 3 tháng của mùa lễ hội nữa so với năm trước, đó là một cái suy sụp rất là mạnh. Cái điều quan trọng hơn hết đó là thật sự không có một lý do nào hiểu ngoài trừ là kinh tế, là tại vì cái mức tiêu thụ của Samsung đó, mua bán của Samsung tùy thuộc vào thị trường của Trung Quốc rất nhiều. Và ở bên Á Châu, đó là cái lý do mà họ nói rằng cái chiến thương của Hoa Kỳ và Trung Quốc ảnh hưởng cái nền kinh tế của Trung Quốc và ảnh hưởng cái mức tiêu thụ. Cộng thêm sau bao nhiêu năm đó, người ta tiêu xài rất nhiều hàng hóa của Samsung, từ điện thoại cho tới TV. Tới bây giờ nó nguội lạnh rồi, nhà nào cũng có cái điện TV của 4K này nọ hết trơn rồi. Họ không có gì mới để mà họ tiêu xài. Thành ra cái mức giảm là vì những lý do đó thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi, xin được hỏi giáo sư một cái câu hỏi, đó là liên quan đến công ty Amazon. Thì chúng ta cũng biết là công ty Amazon đó, vừa rồi họ tuyên bố rằng là họ có cái mức thu lợi tức và lợi nhuận lên đến mức kỷ lục, lên đến 3 tỷ Mỹ Kim trong vòng 3 tháng cuối năm thôi. Nhưng mà là họ lại tuyên bố rằng là họ cái lợi nhuận này nó sẽ không còn tiếp tục được như vậy nữa. Thì không biết tại sao họ lại nói như vậy, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, công ty Amazon trong năm 2018, cái fiscal year của họ là đi từ tháng 9 tới tháng 9, chứ không phải là cuối năm. Calendar year hay fiscal year này là 31 tây tháng 9 là kết thúc của một năm, cái chu kỳ nó là đầu tháng 10 cho tới cuối tháng 9. Thì cái revenue có nghĩa là lợi tức của Amazon đã trên 221 tỷ đô la. Nhưng mà cái 3 tháng cuối như chị nói đó, cái là đó là trong mùa lễ hội đó, chỉ có để tứ tam cá nguyệt đó mà cái lợi tức, cái lợi nhuận đó là net profit đó mà chỉ là đã 3 tỷ đô la là kinh khủng lắm. Gia tăng công ty này, gia tăng cái lợi nhuận lợi tức đó cứ 20% mỗi năm qua năm này liên tục như vậy và tiếp tục đi lên. Họ nói rằng sở dĩ trong năm tới không khá hơn á là vì cái thị trường của Ấn Độ. Những công ty mua đi bán lại Amazon này đó, họ tùy thuộc vào sự tiêu thụ của những sứ đệ tam quốc gia rất nhiều, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng vì cái sự nguội lạnh của sự tiêu thụ ở bên Trung Quốc, cộng thêm đó, họ sẽ tung tiền ra để họ tạo ra những cái hệ thống infrastructure để họ bành trướng. Thì với cái chi phí bành trướng đó, cộng thêm cái sự nguội lạnh của bên Ấn Độ đó, đó là hai cái lý do chính mà họ tiên đoán rằng trong cái thời gian năm 2019 nó sẽ không có gia tăng như vậy, có thể nó nguội bớt. Tuy nhiên, khi mình chi tiêu cho tương lai đó là một điều tốt. Còn cái mức mà giảm thiểu mức tiêu thụ của bên Ấn Độ đó có thể thay thế được hay không, đó là cái điều mà Amazon họ đang lo, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, vì thời giờ cũng đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi xin được tạm ngưng những câu hỏi và xin một lần nữa, chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là đến ngày Tết rồi. Thứ ba này đã là ngày mùng 1 Tết, tức là thứ hai tức là đêm giao thừa, cho nên chúng tôi xin được mượn cái làn sóng của đài, xin kính chúc tất cả quý thính giả của cả hai đài Sài Gòn Houston và Sài Gòn Dallas cùng với gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, gia đình của Nguyên Hoàng và Nam Phương một năm mới, một mùa xuân mới Kỷ Dậu thật là an lành, thành công, hạnh phúc, may mắn, tiền vào như nước, và xin hẹn nói chuyện lại vào năm tới, tức là 2019. Xin kính chào ạ.
Dạ vâng, Nam Phương cũng xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM xin kính chúc gia đình giáo sư cũng như là cô Quỳnh Lan có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, đặc biệt là phải có nhiều sức khỏe và tiền vô như nước, an khang thịnh vượng. Và cũng không quên chúc quý khán thính giả một năm mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ vâng, một năm Kỷ Hợi, tình tiền tài hạnh phúc, con cái thành đạt, đó là những điều quý nhất, nhưng mà sức khỏe vẫn là cái điều tiên quyết. Dạ, xin kính chào ạ.
Dạ vâng.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.